Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kim Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 62. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 83. Như manh giả, Như Lai ư thệ đa lâm trung, diễn Đại Hoa Nghiêm. Bỉ thời Thượng Đức Thanh Văn thân tử một liên đẳng, như manh như lung. Đây là lời giải thích câu Hoa Tạng Như Manh trong phần Nhân Duyên thứ 6. Thệ Đa Lâm chính là kỳ thủ cấp Cù Độc Viên. Đoạn này nằm trong hội thứ 9 của Kinh Hoa Nghiêm, nói rõ Kinh Đại Thừa chẳng khế hợp tiểu cơ, tức là người căn khí nhỏ nhoi, không nhận biết giá trị hiển thị pháp môn niệm Phật, thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lợi căn và độn căn, đổ thị tuyệt thính, nại chỉ tích hành Bồ Tát, do dân bộc tài minh cao chi tắc đạo đại cư tiểu số. Hai câu này nhằm nói rõ ý nghĩa ấy. Tích hành, hành là tu hành. Nói cách khác, vị Bồ Tát ấy là Bồ Tát tu hành trong nhiều kiếp, chẳng phải là sơ phát tâm. Thế nhưng Ngài vẫn chẳng thể nghe pháp nhất thừa, là pháp chân thật trong Phật Pháp. Duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam. Đạo lớn mà căn tánh nhỏ, căn tánh tiểu thừa mà. Tích hành Bồ Tát chính là Tạng Giáo Bồ Tát. Họ cũng chẳng thấy, chẳng nghe. Tăng kết, kết là chướng ngại mà cũng là phiền não. Chẳng những không thể trừ chướng mà ngược lại còn tăng thêm. Đương nhiên cũng là do pháp chẳng khế hợp căn cơ, nên mới có những thứ chướng ngại sanh ra. Đức Phật quả thật hết sức từ bi. Đức Phật có pháp nào để nói hay chăng? Trong Kinh Đại Thừa đã nói không ít lần, Phật vô hữu khả thuyết. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Phật vô hữu định pháp khả thuyết. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Rốt cuộc Đức Phật thuyết pháp nhập lẽ gì? Ứng theo bệnh tình mà cho thuốc. Ngài không có một phương cách nhất định nào. Chúng sanh bị bệnh gì, Ngài bèn trao cho họ phương pháp đó. Phương pháp đó nhằm trị lành chứng bệnh ấy. Quý vị lành bệnh rồi, thuốc cũng chẳng còn, pháp cũng chẳng còn. Chúng ta phải hiểu rõ nguyên lý nguyên tắc này. Do vậy, chúng ta tu học Phật pháp phải chú ý. Phật pháp từ đầu đến cuối chỉ là phá chấp trước mà thôi. Phá chấp, chấp trước là bệnh, phá chấp trước chính là thuốc. Chấp trước không còn, đương nhiên phương pháp phá chấp trước cũng chẳng dùng tới, cũng chẳng còn nữa. Nhưng hiện thời nói thật ra, đối với chúng ta, đây là một thứ bệnh tình rất nghiêm trọng. Phàm phu không có cách nào chặn chấp trước. Chúng ta rất muốn không chấp trước, nhưng không có cách nào tách rời chấp trước, nên gọi là phàm phu. Vậy phàm phu làm như thế nào? Khéo chọn cách cố chấp. Đây là phương tiện thiện xảo nhằm răn dạy kẻ sơ học. Nếu nâng lên một mức cao hơn, thì thiện cũng đừng cố chấp. Như vậy thì mới có thể đột phá. Phá gì vậy? Phá vô minh, chứng pháp thân. Kinh đã nêu lên những trường hợp như thế. Nói cách khác, những thứ bệnh tình ấy đối với chúng ta đang thuộc địa vị phàm phu, thì bệnh gì cũng đều có cả. Làm như thế nào để trừ khử những bệnh ấy? Chuyện này đích xác chẳng phải là chuyện dễ. Ác cần phải đọc tụng kinh điển Đại Thừa, phải thân cận Như Lai, chẳng thể tách rời Như Lai. Mỗi ngày đọc kinh là nghe Phật thuyết pháp, luôn luôn là một loại kinh, hàng ngày niệm cùng một thứ. Còn có ý niệm nào nữa? Hàng ngày cùng một thứ là điều khẩn yếu, là điều quan trọng nhất. Bởi lẽ Phật pháp khác với các sách vở thế gian. Quý vị đọc sách vở thế gian một lượt, chẳng muốn đọc lần thứ hai. Vì sao? Đã hiểu hết ý nghĩa rồi, đọc xong chẳng còn hứng thú nữa. Phật pháp chẳng giống như vậy. Phật pháp là tu hành, Phật pháp là tam học giới định huệ cùng hoàn thành một lượt. Nội dung của giáo học Phật pháp là ba khoa: giới, định huệ. Kinh điển chia thành tam tạng: kinh, luật, luận. Kinh chủ yếu nói về định học, luật là nói về giới học, luận là nói về huệ học. Giới, định, huệ là ba đại cương lãnh của toàn bộ Phật pháp. Đọc kinh và niệm Phật đều là hoàn thành tam học, giới, định, huệ trong cùng một lúc. Khi đọc kinh, tâm chúng ta không có một vọng niệm, không có một ác niệm nào. Đấy là chư ác mạt tà. Kinh điển do chân như bổn tánh của Như Lai lưu lộ thành ngôn ngữ, văn tự. Thật sự là điều tốt lành nhất trong những điều tốt lành. Nho gia nói, chỉ ư chí thiện. Kinh điển là chí thiện. Do vậy chúng ta đọc kinh là chúng thiện phụng hành. Quý vị thấy đó, ý nghĩa của giới viên mãn. Giới luật là đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành. Quý vị hãy suy nghĩ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng là chẳng khởi ác niệm. Câu A Di Đà Phật này được chư Phật tán thán, càng là điều lành nhất trong các điều lành, là tinh hoa của chí thiện. Niệm một câu Phật hiệu mười phương chư Phật không vì Phật nào chẳng hoan hỷ. Huống chi Phật hiệu diễn bày ý nghĩa quy y vô lượng giác, ý nghĩa này quá hay. Quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, giới luật viên mãn, chẳng sót một điều nào. Bình thường quý vị trì giới chẳng dễ gì trì viên mãn, đâu biết một câu A Di Đà Phật chính là các giới luật đại tiểu thừa. Thế gian xuất thế gian thảy đều cùng tu, chẳng sót một điều nào. Khi niệm kinh phải nhất tâm niệm, chuyên tâm niệm. Kinh thường nói nhất tâm xưng danh, nhất tâm là định. Chuyên tâm đọc kinh, chuyên tâm là định. Niệm một bộ kinh từ đầu đến cuối rõ ràng, từng chữ phân minh, đó là huệ. Đạo tràng này của chúng ta dành nhiều thời gian giảng kinh. Có nhiều đạo tràng chẳng giảng kinh, nhưng mỗi tháng hoặc mỗi tuần hoặc hai tuần làm pháp hội một lần, mọi người họp nhau niệm kinh. Như Hoa Nghiêm Liên Xã, mỗi nửa tháng có một lần mở pháp hội tụng kinh Hoa Nghiêm, công đức vô lượng. Có pháp sư hướng dẫn mọi người niệm. Đây là tu học tam học được hoàn thành cùng một lúc. Do vậy khi tôi ra nước ngoài, hy vọng đạo tràng này của chúng ta mỗi tuần tối thiểu có một lần niệm kinh. Niệm A-di-đà kinh sớ sao? Nếu chư vị có thể niệm sớ sao từ đầu đến cuối mấy lượt, sau đây nghe giảng sẽ thấy khác hẳn. Nói đến phần đầu, quý vị bèn nghĩ đến phần sau. Nói đến phần sau thì trước sau đều có thể kết nối, dễ dàng khai ngộ, có được điều tốt lành như thế ấy. Vì thế công đức niệm kinh là vô lượng. Chúng ta nên dưỡng thành thói quen. Nếu hàng ngày niệm kinh chính là hàng ngày thân cận Phật Bồ Tát. Chuyên tâm niệm, chẳng cần suy nghĩ, chẳng nghĩ kinh có ý nghĩa gì. Vì sao? Nhất tâm niệm. Quý vị suy nghĩ thì sẽ là nhị tâm, tam tâm. Chẳng nên. Nhất tâm niệm sẽ khai ngộ, ý nghĩa của kinh văn đột nhiên xuất hiện, chứ không do quý vị suy nghĩ. Đó là ngộ. Chỉ cần quý vị thường xuyên niệm sẽ thường có ngộ xứ. Đọc lần nào cũng có ngộ xứ. Vì thế đọc kinh này chẳng tan tháng. Nhất tâm niệm, niệm kinh và niệm Phật là tu định. Khi đọc kinh từng chữ phân minh là tu huệ. Huệ là hiểu rõ hết thảy, nhưng không có phân biệt chấp trước. Thứ gì cũng hiểu rõ, lìa phân biệt chấp trước. Đó là trí huệ thật sự, là căn bản trí. Niệm Phật cũng giống như vậy. Cổ Đức bảo chúng ta sáu chữ hồng danh, từng chữ phân minh, niệm rõ ràng, nghe rõ ràng. Phải dùng phương pháp ấy. Đây là tam học quân tu cùng một lúc. Phương pháp này thật sự màu nhiệm đến tột bậc. Tôi thưa cùng các vị đồng tu, bản thân tôi dành nhiều thời gian để đọc kinh. Mỗi ngày tối thiểu đọc kinh 4 tiếng đồng hồ. Hiện thời những kinh tôi đọc đều rất chuyên, tức là đọc kinh Hoa Nghiêm, Di Đà kinh sớ sao. Năm ngoái ở Mỹ Quốc, tôi đọc Hoa Nghiêm kinh Thám Quyền Kỷ. Đây là chú giải của Ngài Hiền Thủ dành cho bộ lục thập Hoa Nghiêm. Chúng ta tự mình tu hành, nếu muốn thật sự có thành tựu, nhất định phải tuân thủ hai nguyên tắc sau đây. Một là chẳng gián đoạn, hai là không xen tạp, nhất định phải chuyên. Tăng kết giả, kẻ ấy chẳng khéo tu học, tăng trưởng phiền não. Tịnh danh kinh dân, trong kinh Duy Ma Cật có một công án: hữu nhị tỳ kheo phạm căn bản giới, phát độ cầu sám, ưu ba ly dị y luật định tội, nghi tâm bất thích. Có hai vị tỳ kheo phạm căn bản giới. Căn bản giới là bốn điều: giết, trộm, dâm, dối. Sau khi phá giới, bèn cầu sám hối. Tôn giả Ưu Ba Ly là vị trì giới bậc nhất trong mười đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ đối trước Ngài cầu sám. Phát lộ có nghĩa là phơi bày, đem tất cả những tội lỗi chính mình đã phạm, thảy đều nói ra hết, nói hết chẳng giấu giếm mảy may nào. Đó gọi là phát lộ sám hối. Tôn giả Ưu Ba Ly chiếu theo giới luật do Đức Phật chế định để kết tội họ, phán định tội nghiệp nặng hay nhẹ. Hai tỳ kheo ấy thấy Ngài Ưu Ba Ly định tội họ, trong tâm nghi hoặc, không có cách nào tiêu trừ nỗi ngờ vực ấy được. Khi đó họ gặp cư sĩ Duy Ma Cật. Ngài Ưu Ba Ly học tiểu thừa, tôn giả Duy Ma là Đại Thừa Bồ Tát. Quan niệm của Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Trong Tiểu Thừa tội ấy chẳng được phép sám hối. Tịnh danh ngôn nhữ vô dĩ thường pháp, nhiễu loạn kỳ tâm. Trọng tăng thử nhị tỳ kheo tội. Thấy tình hình ấy, tôn giả Duy Ma quở trách tôn giả Ưu Ba Ly. Ngài nói: ông đừng nên dùng giới luật bình thường để định tội họ, đâm ra khiến họ càng nặng tội thêm. Họ đã hoài nghi, như vậy là ông đã đánh mất lòng từ bi, nhiễu loạn tâm họ, tăng thêm tội cho họ. Đấy là trọng tăng, tăng kết đấy. Thường pháp tức thị y luật định tội, vô nhiễu loạn kỳ tâm giả, vị đương trực đàm tội tánh bổn không, bất tại nội ngoại trung gian đẳng giả. Như vậy thì mới thật sự tăng trưởng tín tâm cho họ. Quý vị phải hiểu, nếu chúng ta thường cảm thấy bản thân ta nghiệp chướng rất nặng, tội nghiệp rất nặng, trong tâm thường có ý niệm ấy, đối với sự tu học của chính mình sẽ có chướng ngại không chi lớn bằng. Tội ấy có thật hay chăng? Thật sự có. Chẳng giả, quý vị chưa ra khỏi tam giới thì tội ấy sẽ là thật sự có. Vì sao cư sĩ Duy Ma Cật chẳng dùng giới luật tiểu thừa để kết tội, mà lại bảo quý vị hãy dùng cách quán tưởng của Đại Thừa để diệt tội, giúp cho quý vị vượt thoát tam giới, đã phá những mối nghi ngờ lo âu trong lòng quý vị. Trong kinh Đại Thừa Đức Phật dạy: tội tùng tâm khởi tương tâm sám. Tội từ đâu mà có? Do tâm đã mê rồi nên mới vọng động. Tội nghiệp từ mê ấy mà ra, sanh từ tâm. Chúng ta thấy như trong kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm đã nói: tâm ở chỗ nào? Tìm tâm trọn chẳng thể được. Tâm đã không có, còn có tội ở nơi đâu? Đấy là thực sự ngang dạng phần xác đáng. Nói cách khác, hễ quý vị có tâm là có tội, vô tâm bèn vô tội. Đó là pháp Đại Thừa. Trưởng giả Duy Ma quở trách tôn giả Ưu Ba Ly là vì chỗ này. Bởi lẽ tôn giả Ưu Ba Ly hữu tâm, hàng tiểu thừa dùng thức thứ sáu, tức ý thức. chẳng lìa tâm ý thức. Bởi vậy nhất định phải chiếu theo luật tạng để kết tội. Hàng đại thừa lìa tâm ý thức, tìm tâm trọn chẳng thế được. Tìm tội, tội ở nơi đâu? Như vậy thì mới có thể vượt thoát. Có tư tưởng này thì trong một đời này niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương, quý vị mới chắc chắn nắm chắc. Thường có tội chướng dây bủa trong tâm của chính mình, tức là tự tạo chướng ngại, tự chuốc phiền phức. Làm sao quý vị đạt cái tâm thanh tịnh cho được? Tâm tịnh, cõi nước tịnh, quý vị chưa đạt được cái tâm thanh tịnh mà. Vì thế, cách trưởng giả Duy Ma răng dạy người học cao minh lắm. Phá hết thảy nghi chướng, trong một đời này viên chứng Bồ Đề. Thẳng thừng thọ đáng nói, tội tánh bổn không, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chẳng giữa, giống hệt như trong Kinh Lăng Nghiêm, tìm tâm bảy chỗ trọn chẳng thể được. Đấy là người thật sự giác ngộ. Đối với người mê thì không được. Kẻ mê sẽ thấy có trong, ngoài, trung gian, khó lắm. Vì thế Phật Pháp chỗ nào cũng đều nhằm dạy con người phá mê khai ngộ. Sau khi khai ngộ mới có thể thật sự đạt được tự tại. Đoạn kế tiếp có liên quan mật thiết với đoạn này. Đây là điều mà Diễn Gia Đại Sư đã nói trong Chứng Đạo Ca. Diễn Gia nghĩ chi huỳnh quang, vị bất năng khai kỳ mê ám, nhi phản tăng ít chi giả. Đây là dạy học chẳng khí cơ, chẳng đúng pháp. Không chỉ chẳng thể khiến cho người khác phá mê khai ngộ, mà trái lại còn khiến họ mê càng sâu hơn. Khuyết điểm ở chỗ này. Nghĩ chi huỳnh quang giả, Chứng Đạo Ca dân, hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kết, Duy Ma đại sĩ đốn trừ nghi, do như hách nhật tiêu sương tuyết, thị giả. Chứng Đạo Ca dẫn dụng công án này, ngang giảng phần chúng ta chứ nên hiểu lầm ý nghĩa của đoạn công án này, rồi cho rằng tìm tâm chẳng thể được, tìm tội cũng chẳng thể được, không sao hết. Ta tạo cả đống tội nghiệp, không sao hết. Quý vị tạo nhiều tội nghiệp, nhất định vào địa ngục, đừng nói không sao hết. Vì sao kinh nói như thế? Kinh nói như thế nhưng quý vị làm chẳng được. Nếu quý vị thật sự trong 12 thời tìm tâm chẳng thể được, vậy thì được. Chỗ nào quý vị vẫn là dụng tâm thì sẽ có thể tìm được, chẳng phải là không thể tìm được. Quý vị khởi tâm động niệm, tôi chẳng sợ chuyện này, tạo thêm một ít tội nghiệp chẳng sao hết. Đó chính là tâm. Có tâm là có tội, vô tâm mới không có tội nghiệp. Suốt ngày từ sáng đến tối luôn có tâm, khi nào mới đạt được vô tâm? Chuyện này chẳng dễ dàng. Này chúng ta khởi tâm động niệm, có ngã có nhân. Kinh Kim Cang nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn tướng đầy đủ, vẫn phải kiếm tôn giả Ưu Bà Lì định tội. Duy Ma đại sĩ thấy vậy cũng cảm thấy ngài Ưu Bà Lì định tội không sai. Khi nào quý vị đã phá bốn tướng, không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tôn giả Ưu Bà Lì sẽ chẳng thể định tội quý vị được, chẳng biết phải làm sao đối với quý vị. Chúng tôi đặc biệt nói lời này ở đây, hy vọng quý vị phải khéo nghe, phải lưu ý nhiều hơn. Chỉ cần quý vị có bốn tướng thì quý vị làm lành sẽ được thiện báo, làm ác, ác mắc ác báo. Sau khi lìa khỏi bốn tướng thì mới là thiện ác hai đằng đều phá sạch, mới thật sự đạt định tâm và cảnh đều không. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta phải niệm Phật đến lý nhất tâm thì mới là cảnh giới này. Nói cách khác, từ sự nhất tâm trở xuống đều có kết tội. Vì quý vị chưa lìa khỏi tâm ý thức, quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Do vậy, phải tuân thủ giới luật. Không chỉ phải tuân thủ mà còn phải giữ cho thanh tịnh. Ở đây trích dẫn đoạn kinh văn này có dụng ý rất sâu. Chúng ta tuân thủ giới luật hoàn toàn chẳng chấp chích cứng vào giới điều. Vì sao phải giữ giới luật? Giúp chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh. Giới có nghĩa là thanh lương, giúp cho chúng ta tâm địa thanh lương, giúp chúng ta đắc nhất tâm bất loạn. Sau khi đạt được nhất tâm bất loạn, phải biết đột phá. Đột phá rồi thì mới có thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Nếu chấp trước giới luật, công phu tối đa chỉ có thể là sự nhất tâm, chẳng thể đạt lý nhất tâm. Đó là chướng ngại. Vì thế đạt đến cảnh giới này phải đột phá. Giống như cư sĩ Duy Ma đã nói, phải đột phá cửa ải này rồi mới có thể chứng đắc pháp thân, mới có thể phá vô minh, thấy bổn tánh. Vì thế quan niệm của Đại Thừa và Tiểu Thừa không giống nhau. Pháp Đại Thừa quả thật cao hơn Pháp Tiểu Thừa rất nhiều. Trong giới kinh, kinh Tiểu Thừa kết tội theo sự, chẳng bàn đến tâm. Giống như pháp luật trong thế gian, luận theo sự việc để kết tội, luận theo lỗi lầm để kết tội. Giới luật Đại Thừa chẳng quan tâm đến sự mà luận định tâm. Vì thế giới Đại Thừa khó giữ, giới Tiểu Thừa dễ tuân thủ. Ví như giới sát sanh, trong tâm tôi căm hận tột bậc, tôi muốn giết anh nhưng hoàn toàn chẳng giết. Đối với Tiểu Thừa chẳng phải là phạm tội. Tôn giả Ubali chẳng thể định tội. Vì sao? Không có hành động. Nhưng đối với Đại Thừa Bồ Tát giới, quý vị bị kết tội. Giới Đại Thừa răng dè nơi tâm địa, giới Tiểu Thừa răng nơi sự tướng. Trong kinh Phạm Vọng có phẩm Phạm Vọng Bồ Tát tâm địa giới. Đại Thừa luận tâm, không luận sự. Kết tội nơi khởi tâm đồng niệm. Điều này nhằm nói rõ giáo chẳng phù hợp căn cơ. Như hai tỳ kheo bị ngài Ubali kết tội, vì sao họ hoài nghi? Chúng ta xem đoạn văn này liền hiểu ngay. Họ là căn tánh Đại Thừa, chẳng phải căn tánh Tiểu Thừa. Nếu là căn tánh Tiểu Thừa, họ chẳng hoài nghi ta phạm tội này đúng là phải kết tội như vậy. Họ cam tâm tình nguyện chịu xử phạt. Người có căn tánh Đại Thừa tuy bị phán tội, trong tâm họ không phục, do vậy họ mới có nghi hoặc. Gặp trưởng giả Duy Ma phân xử phù hợp căn tánh. Đối với người căn tánh Đại Thừa, nhất định phải dùng pháp Đại Thừa để độ họ. Đối với người căn tánh Tiểu Thừa, nhất định phải dùng pháp Tiểu Thừa để độ họ. Đoạn này nhằm nói rõ đạo lý này. Minh ti chi tắc cư thâm giáo thiện cố. Minh là nói rõ, ti là ti hạ, cơ thâm như vừa mới nói, tức là hai tỳ kheo căn tánh Đại Thừa. Tôn giả Ubali theo luật định tội họ, đấy là tiểu giáo. Căn cơ Đại Thừa chẳng hợp với tiểu giáo. Tha nhược bất tịnh thác thi lô câu, sổ tức bất lợi trũng nhân, bỉ thử di môn, diệt phục các vị. Nhi thiện thâm tiểu đại, thế bất kim nghi. Những pháp môn khác cũng phải thích ứng khích khao với căn tánh thì mới có hiệu quả. Nếu căn tánh khác nhau, căn cơ chẳng phù hợp giáo pháp thì sẽ chẳng đạt được lợi ích. Người học Phật rất nhiều, có người học mấy chục năm, học suốt một đời chẳng đạt được gì. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Phật pháp họ được tiếp xúc chẳng khế hợp với căn cơ của chính họ, chẳng thích hợp. Vì thế họ chẳng thành tựu gì. Chọn lựa như thế nào? Giống như bị bệnh vậy. Đã bị bệnh thì phải uống thuốc, thuốc rất nhiều. Thử thuốc này, thử thuốc kia, thử cả mấy chục năm vẫn chẳng đúng bệnh. Bệnh tình của chính mình chẳng hề chuyển biến tốt đẹp hơn, đâm ra mỗi ngày một nặng hơn, phiền quá. Vì thế ắt cần phải khế cơ. Đúng như khi ta bị bệnh thuốc phải phù hợp căn bệnh thì mới có thể trị lành bệnh được. Bất tịnh sổ tức giả, Xá Lợi Phất giáo đệ tử. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy hai đồ đệ phương pháp tu hành. Ngài dạy một người tu bất tịnh quán, dạy người kia tu sổ tức quán. Trong An Sĩ Toàn Thư có viết về cách tu bất tịnh quán rất cặn kẽ, có chín thứ bất tịnh quán. Sổ tức là đếm hơi thở, tức là đếm hơi thở hít vào hoặc đếm hơi thở ra. Chẳng cần phải đếm cả hai loại, chỉ đếm một loại có thể nhiếp tâm, đắc định, mà cũng đoạn hết thảy vọng niệm. Khi đã tọa, quý vị chú ý hơi thở, ghi nhớ phần mình, từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10, rõ ràng, rành rẽ. Quý vị sẽ chẳng suy nghĩ loạn xạ. Dùng phương pháp này tâm có thể đắc định. Cửu chi dài bất thành, hai người đều chẳng thành công. Nói cách khác, đều chẳng đắc định, trong tâm vẫn còn rất nhiều vọng tưởng. Tâm nhiều phản đạo, phản đạo là ngã lòng. Tu lâu lát ngần ấy mà chẳng thành công, chẳng muốn tu nữa. Giảng kiến thế tùng, đây là nói đến gặp Phật, xin Phật cho phép thôi tu. Còn có tu cũng chẳng thành, chắc là do tội nghiệp quá nặng, chẳng có phần tu đạo, tính trở về nhà, không tu nữa, không hành nữa, thối chuyển rồi. Thế Tôn vấn nhị nhân, tại gia hà nghiệp? Đức Thế Tôn hỏi, lúc tại gia, các ông làm nghề gì? Tu sổ tức giả viết, thủ phần mộ. Người tu sổ tức quán, nói lúc còn tại gia, ông ta canh giữ mộ mã cho người khác. Tu bất tịnh giả viết, giả kiềm khí. Người tu bất tịnh quán, nói khi ông ta tại gia làm thợ kim hoàng, khảm châu bảo, nung vàng, luyện vàng, làm những thứ đó. Thế Tôn nãi lệch nhị nhân dịch quán tu chi? Đức Phật nghe nói xong bảo, hai người hãy trao đổi, người coi mộ tu bất tịnh quán, người thợ bạc tu sổ tức quán. Hai người trao đổi pháp tu, tu chẳng bao lâu bèn thành công. Vì sao? Người coi mộ tu bất tịnh quán là vì hàng ngày thấy người chết, dễ quán thành. Người thợ bạc ác phải kéo ống bể, phải rất chú tâm, thích hợp cách sổ tức. Vậy ông ta tu phép bất tịnh, ông ta chẳng có khái niệm gì hết. Vì thế, pháp môn nào thích hợp với hạng người ấy, thích hợp với căn tánh của người ấy, sẽ dễ tu thành công. Bất cửu giai chứng đạo quả, đều thành tựu. Nếu pháp chẳng đúng với căn cơ, thưa quý vị, vẫn gọi là tu mù luyện đuôi y như cũ. Vì thế mọi người phải hiểu, ta tu pháp môn này thích hợp, chưa chắc nó cũng thích hợp với người khác. Người khác tu pháp môn kia rất tốt đẹp, chưa chắc đã thích hợp với ta. Giống như chúng ta mắc bệnh không giống nhau, người ta uống loại thuốc kia, uống vào liền hết bệnh, ta cũng uống thuốc của người ấy, ta mắc bệnh không giống người ấy. Uống thuốc ấy vào, bệnh tan nặng hơn, nhưng người ấy uống thuốc đó, bệnh liền lành. Đạo lý này ai nấy đều hiểu. Tu hành cũng giống như vậy, pháp môn chẳng đúng với căn cơ thì đều là tu mù luyện đuôi. Chọn lựa pháp môn hết sức quan trọng, đây là một vấn đề lớn. Hai người ấy may mắn sanh nhầm thời Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy dạy họ chẳng phù hợp, họ có thể hỏi Đức Phật. Này chúng ta hỏi ai? Tôi lại thưa với quý vị, hỏi ai cũng đều chẳng đáng tin cậy, chuyện này phiền lắm. Đây là do chúng ta thiếu phước báo. Vô lượng pháp môn, tu pháp môn nào mới nên? Phải nên tuân thủ pháp môn này, đây là con đường thẳng tắc, ổn thỏa, thích đáng nhất, do Đức Phật đã truyền lại. Duy thử niệm Phật pháp môn tam bối cựu phẩm, tất giai đồ thoát. Phần trên đã nói nhiều lời như thế, chỉ vì một câu này. Pháp môn này như thế nào? Bất luận căn tánh nào cũng đều thích hợp, thượng trung hạ căn đều thích hợp, chẳng như các pháp môn khác chỉ hợp với một loại bệnh nào đó mà thôi. Dùng thuốc ấy để trị bệnh khác chẳng được. Pháp này ví như thuốc A già đà, là vạn linh đan. Bất luận quý vị bị bệnh gì, dùng thuốc này tuyệt đối chẳng bị rắc rối. Chỉ có lợi chứ không có hại. Đang nhằm thời kỳ mạt pháp, chúng ta phước báo cạn mỏng, chẳng gặp thiện trì thực, tu pháp môn này chắc chắn tốt lành. Có nhiều người chiếu theo pháp môn này tu tập mà chẳng thành công, là do mắc lỗi gián đoạn, xen tạp. Nếu chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, không ai chẳng thành công. Vì thế phải nhớ thật kỹ câu này: duy thử, chỉ có pháp môn niệm Phật này. Tam bụi là ba thứ căn cơ thượng trung hạ. Chữ cửu phẩm cũng chỉ các căn cơ khác nhau. Trong thượng bụi có thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Trong hạ bụi có hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Tổng cộng 9 phẩm. Tất giai độ thoát, không có một ai chẳng thành tựu. Vì thế nay chúng ta chọn lựa pháp môn này, chuyên tu pháp môn này, chuyên hoằng dương pháp môn này. Nói cách khác, chuyên hoằng dương pháp môn này thì những người có cùng căn tánh với chúng tôi, có tín tâm gần giống chúng tôi có thể đạt được lợi ích. Quý vị cũng đều đạt được lợi ích. Những người tín giải khác biệt, họ tu các pháp môn khác, chúng ta chỉ có cách tán thán họ. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử tham học 53 lần, mỗi vị thiện tri thức tu một loại pháp môn, Thiện Tài đồng tử đều nhất loạt tán thán. Chẳng riêng mình Thiện Tài đồng tử tán thán, mà chư thiện tri thức cũng đều tự mình khiêm hư, khen ngợi lẫn nhau. Ở đây chúng tôi phải nhắc nhở các vị đồng tu: Đức Phật chẳng trụ thế. Chúng ta có thể tuân thủ tứ y pháp trong di giáo của Đức Phật thì sẽ chẳng khác gì Đức Phật tại thế. Điều thứ nhất là y pháp bất y nhân, đặc biệt là trong thế gian hiện thời, trong giai đoạn hiện tại. Ma mạnh pháp yếu, ma nhiều Phật ít, chính là giai đoạn này. Trong kinh Lăng Nghiêm còn nói, trong thời đại hiện tại, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, chúng ta làm cách nào để phân biệt? Do vậy ắt cần phải nhớ tứ y pháp của Phật. Y pháp bất y nhân, bất luận ai nói gì, đúng cũng được mà trật cũng được, chúng ta không quan tâm đến, chính mình sẽ chẳng bị tổn hại. Pháp là gì? Kinh điển. Kinh điển phải lấy Đại Tạng Kinh làm tiêu chuẩn. Kinh điển này trong Đại Tạng Kinh có hay chăng? Nếu trong Đại Tạng Kinh không có, kinh này không đáng tin, chúng ta đừng nên tin theo. Ngay cả chú giải cũng đều là như thế. Trước kia Đại Tạng Kinh được biên tập hết sức cẩn thận. Hiện thời chúng ta đừng xem Đại Tạng Kinh được biên tập theo lối mới. Vì sao? Chẳng đủ tiêu chuẩn. Trước kia Đại Tạng Kinh do hoàng đế ban bố, chưa được hoàng đế ban chiếu chấp thuận, kinh ấy chẳng được phép lưu thông. Vì sao? Sợ hãi người. Nói cách khác, quốc gia lập ra một cơ sở kiểm nghiệm, phải phù hợp tiêu chuẩn mới có thể lưu thông. Chẳng hợp tiêu chuẩn, chẳng được phép lưu thông. Trước kia kinh điển phiên dịch ra được bao nhiêu, người ấn chứng không sai lầm, hoàng đế mới bàn bố. Các đại đức chú giải kinh, chú sớ đều phải trình lên chính quyền. Chính quyền bèn mời rất nhiều cao tăng đại đức thẩm tra, chứng nhận chú sớ không bị sai lầm, rồi mới trình lên hoàng đế. Hoàng đế phê chuẩn rồi mới được nhập tạng, tức là chép vào Đại Tạng Kinh. Chẳng giống như hiện thời, chúng ta có tiền mở thư cục, tác phẩm nào của quý vị rất hay, tôi bèn đem sách của quý vị ghép vào Đại Tạng Kinh. Chẳng có tiêu chuẩn. Vì lẽ này, đối với những bản sách trong hiện thời, càng là bản xưa càng quý báu. Vì sao? Tiêu chuẩn càng cao. Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, ngôn ngữ văn tự có sai khác đôi chút, chẳng sao. Đừng chấp chết cứng nơi văn tự. Chẳng hạn như Kinh Kim Cang có 6 bản dịch, chúng ta rút cuộc nên dựa theo bản nào? Không sao cả, chỉ cần ý nghĩa giống nhau là được rồi. Văn tự sai khác đôi chút không sao hết, quan trọng là ý nghĩa. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta trích dẫn kinh hay đọc chú giải hoặc nghe giảng, quan trọng nhất là phải hiểu được ý nghĩa trong ý. Hiểu rõ ý nghĩa thì trong tương lai quý vị nói với người khác, quý vị thích nói như thế nào bèn nói như thế ấy. Đừng học theo ngôn ngữ. Học ngôn ngữ là học chết cứng. Hiểu được ý nghĩa bèn sống động, nương theo nghĩa chẳng nương theo ngôn ngữ. Như vậy thì mới có thể tránh được rất nhiều tranh chấp. Thứ ba là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Nói đơn giản, những gì có thể giúp cho quý vị thoát lìa luân hồi, liễu sanh tử, thoát tam giới trong một đời này thì là liễu nghĩa. Nếu kinh điển nào không có cách gì giúp quý vị vượt thoát lục đạo luân hồi trong một đời này, kinh điển ấy gọi là bất liễu nghĩa. Pháp môn cũng như vậy, pháp môn nào chẳng thể vượt thoát tam giới thì pháp môn ấy chẳng phải là pháp môn liễu nghĩa. Có thể vượt thoát tam giới sanh tử luân hồi thì gọi là pháp môn liễu nghĩa. Này, chúng ta thấy trong tất cả các pháp môn này có thể làm cho chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vậy thì pháp môn này là pháp môn liễu nghĩa, kinh này là kinh điển liễu nghĩa. Thứ tư, y trí bất y thức. Trí là trí huệ, lý trí. Thức là cảm tình. Người học Phật phải dựa trên lý trí, đừng nương theo cảm tình. Nương theo cảm tình sẽ thuộc vào sanh tử luân hồi. Nương theo lý trí mới có thể vượt thoát. Vì thế thời thời khắc khắc đãi người tiếp vật phải có lý tánh, đừng trọng cảm tình. Đức Phật dạy chúng ta 4 nguyên tắc này. Có thể tuân thủ 4 nguyên tắc này sẽ chẳng khác gì thân cận Phật. Kinh điển, nhất là những kinh điển lưu truyền từ xưa đến nay, đối với những lý luận phương pháp cảnh giới được nói trong các kinh điển, chúng ta phải nên tin sâu chẳng nghi, phải y giáo tu hành. Hiện thời có rất nhiều người phê bình kinh điển, hủy bán kinh điển, thậm chí còn muốn sửa đổi kinh điển. Những kẻ ấy đều là yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, đừng bị bọn chúng lừa gạt. Nếu bọn chúng nói chúng nó là vị Phật nào đó Tái Lai, Phật Tái Lai cũng chẳng thể sửa kinh. Vì sao? Phật Phật đạo đồng. Nếu pháp cho Đức Phật này nói, Đức Phật kia báo là không đúng, thì kẻ nêu ra thuyết đó nhất định là yêu ma quỷ quái. Vì sao? Kiến giải của chư Phật hoàn toàn tương đồng. Quý vị đã thành Phật rồi thì sẽ nói kinh điển chẳng sai chút nào. Người nói hoàn toàn giống như lời Phật nói thì người ấy mới là Phật. Lại xem đoạn tiếp theo, đại sư là vì chúng ta mà chẳng ngại phiền giảng rõ câu tam giới cửa phẩm tất giai đồ thoát, triệt thượng tắc tam tâm diền pha, trượt nhập vô sanh, triệt hạ tắc thập niệm thành công, diệt sanh bị quốc. Sở dị bất ly nhất pháp, xảo bị chư căn. Đây là giải thích câu tam căn phổ bị, lợi độn tề thu. Tam tâm viên phát là gì? Quý vị hãy mở sách Diễn Nghĩa. Ở đây chúng ta phải đặc biệt chú ý. Vì sao? Có mối quan hệ khiến ta có thể giảng sanh trong một đời này hay không? Không chỉ quan hệ về giảng sanh, mà còn quan hệ đến phẩm vị giảng sanh cao hay thấp. Hy vọng mọi người trong cuộc sống thường ngày đều vận dụng ba thứ tâm này, tức là ba tâm như Đức Phật đã nói trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Tam tâm tức quán kinh sở dân, nhất giả chí thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm. Tam tâm là nhất tâm, tức là Bồ Đề tâm, là Phật tâm. Phật là tâm gì vậy? Phật là những tâm này. Cái tâm của chúng ta khác với tâm Phật, cho nên chúng ta chưa thể thành Phật. Nếu tâm chúng ta giống như Phật thì sẽ thành Phật. Thành Phật chẳng phải là thân thành Phật, mà là tâm thành Phật. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Thứ nhất là chí thành. Thành đến mức cung cực. Thành là thật, chẳng có tí tì hư giả nào. Tâm ấy gọi là chân tâm. Đối với hết thảy mọi người, đối với hết thảy vật, đều phải dùng tấm lòng chân thành, nhất định chẳng lừa dối người khác. Cũng có những vị cho rằng, nếu tôi dùng chân tâm thành tâm, tôi làm gì cũng chẳng suôn sẻ. Có người nói tôi buồn bã, nếu tôi chẳng gạt người ta, làm sao kiếm tiền được? Thật ra những quan niệm ấy đều sai lầm. Nếu nói gạt người sẽ kiếm được tiền thì kẻ gạt người rất nhiều. Cứ sao họ mạt riệp như thế? Đủ thấy những món tiền họ kiếm được chẳng do lừa gạt mà có. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, của cải do tu tài bổ thí trong đời quá khứ đưa tới. Trong mạng quý vị có, tâm quý vị chân thành, thì nay quý vị buôn bán kiếm được tiền nhiều ngần ấy. Quý vị sử dụng hết mọi thủ đoạn lừa gạt, thì nay quý vị vẫn kiếm được đúng ngần ấy, chẳng tăng chẳng giảm. Sao lại khổ sở lừa gạt người khác? Chẳng cần thiết. Cổ nhân nói, quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Trong mạng của quý vị đã sẵn có một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng phải đã định sẵn, chẳng dính dáng gì với dụng tâm. Quý vị dùng chân tâm, ngày nay quý vị có được nhiều ngần ấy. Quý vị dùng giả tâm, quý vị vẫn được nhiều ngần ấy, chẳng liên can. Nhưng quý vị dùng chân tâm thì có thể thành Phật, dùng giả tâm phải đọa tam đồ, đó là oan uổng. Vì thế đãi người tiếp vật phải dùng lòng chân thành, đừng nên hư ngụy. Đó là cơ sở và căn bản để học Phật thành Phật. Đây là bản thể của Bồ Đề Tâm. Bản thể là chí thành. Hai tâm kế tiếp là ứng dụng. Thâm tâm là tự thụ dụng tâm, để chính mình thụ dụng. Đối với chính mình, chân thành chí thành tâm đối với chính mình khởi tác dụng thì gọi là thâm tâm. Vì vậy, thâm tâm là thanh tịnh tâm. Con người thích nhất là tâm thanh tịnh. Đó là niềm vui tối cao. Người thân tâm thanh tịnh là người sung sướng nhất. Thâm tâm là thanh tịnh tâm, chuộng thiện ưa đức là thâm tâm. Tự thụ dụng đấy. Đối đãi người khác như thế nào? Chí thành đối đãi người khác là hồi hướng phát nguyện tâm. Trí huệ, năng lực, thân thể, tài sản của chúng ta đều cống hiến cho xã hội, mưu cầu phước lợi cho đại chúng. Đó là hồi hướng phát nguyện tâm, chẳng vì chính mình mà vì hết thảy chúng sanh. Đó là hồi hướng, hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha thì có phải là công đức của chính mình chẳng còn nữa hay chăng? Chẳng phải. Trong kinh Địa Tạng nói, nếu chính mình tu hành mà chẳng hồi hướng thì lợi ích chỉ được một đời, tối đa là ba đời. Nếu hồi hướng, đúng là trăm kiếp ngàn đời hưởng thụ phước báo bất tận. Hồi hướng giống như thắp đèn. Dùng một ngọn đèn của ta thắp sáng hết thảy các ngọn đèn, hết thảy các ngọn đèn đều được thắp lên. Đèn của ta dần cháy, trọn chẳng bị tắt. Trọn chẳng phải là ta san sẻ lửa đèn cho người khác, đèn của ta liền tắt, không có, chỉ càng thêm sáng sủa. Vì sao? Ví như một căn nhà, ta thắp một ngọn đèn chiếu sáng, nhưng mấy ngàn ngọn đèn, mấy vạn ngọn đèn thảy đều thắp lên, càng sáng rực hơn. Khuếch đại công đức do chính mình đã tu, khuếch đại đến vô lượng vô biên, tận hư không khắp pháp giới, làm sao bị tổn thất cho được? Chẳng bị tổn thất. Đức Phật dạy chúng ta phát bốn hoằng thệ nguyện đều là hồi hướng. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát cũng là hồi hướng. Hai nguyện trước trong ba nguyện cuối cũng là biệt hồi hướng. một nguyện sau cùng là tổng hồi hướng, phổ giai hồi hướng. Lại thưa cùng quý vị, nếu chẳng hồi hướng, quý vị sẽ chẳng phá được nhân ngã chấp, niệm niệm vì chính mình. Nếu quý vị chịu hồi hướng, sẽ bất tri bất giác phá ngã chấp trong ấy. Phá ngã chấp sẽ chứng địa vị tứ quả la hán. Nếu quý vị niệm Phật, bạn có thể đắc sự nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị chẳng phá ngã chấp, đới nghiệp vãng sanh, bạn sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Định Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn mang thân phận trời người. Điều này có quan hệ rất lớn đối với phẩm vị. Có thể niệm niệm đều hồi hướng cho hết thảy chúng sanh, sẽ vô ý phá được ngã chấp. Đã vô ngã rồi, chúng ta niệm Phật mới có thể đắc nhất tâm bất loạn. Như vậy thì mới có thể sanh vào cõi phương tiện hữu dư, hay cõi thật báo trang nghiêm. Phẩm vị được nâng cao lên rất nhiều. Quý vị phải ghi nhớ, tam tâm là nhất tâm, một tâm là thể, hai tâm kia là dụng. Một thể hai dụng, một cái là tự thụ dụng, một cái là tha thụ dụng. Vì thế tam tâm là nhất tâm. Thể và dụng của nhất tâm là nói theo ba phương diện. Lại giảng thế nào là duyên pháp? Duyên giả, duyên đúng, vô thứ đệ cố. Duyên có ý nghĩa như thế này: chẳng có giai cấp, chẳng có thứ tự trước sau. Hễ phát thì cả ba tâm đồng thời đều phát, chứ không phải là trước hết ta phát chí thành tâm, rồi phát thâm tâm, sau đây mới phát ra cái tâm phát nguyện hồi hướng. Chẳng phải vậy, mà là đồng thời. Đồng thời thì là duyên, thì là đúng. Hữu duyên dung, vô bị thự cố. Duyên có ý nghĩa như thế này: ý nghĩa duyên dung chẳng có đây hay kia, hữu duyên mãn, vô khuyết thiệu cố. Đây là các ý nghĩa khác của chữ duyên. Duyên bao gồm rất nhiều ý nghĩa, duyên mãn chẳng có thiếu sót. Thử thị duyên nhân. Thưa quý vị, người thật sự phát những tâm ý là người căn tánh duyên đúng trong năm giáo. Do vậy, để xét xem căn tánh của con người là căn tánh đại thừa hay căn tánh tiểu thừa, căn tánh biệt giáo, căn tánh thơm giáo hay căn tánh duyên giáo, thì xét từ chỗ nào? Xét từ phát tâm. Xét sự phát tâm thì quý vị tiếp xúc, quan sát, chuyển trò mấy câu, liền biết ngay, biết người ấy dùng cái tâm gì, thuộc hạng nào trong tạng thông biệt duyên. Nói cách khác, nên dùng giáo pháp nào thì mới khế hợp căn cơ của người ấy. Căn tánh duyên đúng nhạy bén nhất là bậc thượng thượng căn. Chỉ có phát trọn vẹn ba tâm thì mới có thể tiếp nhận Hoa Nghiêm, pháp Hoa, cũng như kinh Phạm Võng. Những kinh ấy đều là pháp nhất thừa. Người ấy vui thích tiếp nhận, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, thật sự đã phát ba tâm ấy. Tự duyên dung tam pháp, nhi phát tâm giả. Đó gọi là người căn tánh duyên đúng, hoặc còn gọi là chủng tánh duyên đúng. Đương tri phát thử tam tâm thị nhân. Có nhân lại còn có duyên, đương nhiên có quả báo. Thị dị sanh tịnh độ thời sự. Đây là bảo chúng ta phát trọn vẹn ba tâm, là nhằm nói về chúng ta trong hiện tại. Hiện thời chúng ta vẫn chưa sanh về tịnh độ, còn đang cầu sanh tịnh độ, vẫn chưa sanh về tịnh độ. Quý vị đã phát trọn vẹn ba tâm, niệm một câu A-di-đà Phật sẽ gọi là lý niệm nhất tâm bất loạn. Mà quý vị đắc chính là lý nhất tâm bất loạn, chẳng phải là sự nhất tâm. Người đã phát trọn vẹn ba tâm rất dễ khai ngộ. Vì sao? Người ấy ít chướng ngại. Vì sao ít chướng ngại? Chẳng có nghi lự gì. Phàm là kẻ lắm chướng ngại, nghi thần, nghi quỷ, lắm nổi hoài nghi, lo lắng quá nhiều, đó là chướng ngại. Người đã phát trọn vẹn ba tâm, lo lắng gì cũng chẳng có, nghi hoặc gì cũng không có. Do vậy, đối với hết thảy kim giáo, người ấy dễ dàng khai ngộ. Những thứ ấy đều phải do chính mình cầu, người khác chẳng giúp đỡ được. Nói theo cách bây giờ, đây chính là thiết lập một nhân sinh quan và vũ trụ quan mới mẻ. đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, hết thảy chẳng hoài nghi, hết thảy không vướng mắc, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tiếp xúc hết thảy các pháp, tâm khai ý giải, tự nhiên có thể lý giải. Đây chính là trí huệ bát nhã trong bổn tánh khởi tác dụng. Thiền gia thường nói, lìa tâm ý thức, ba tâm bèn hiển lộ. Tâm là vọng tưởng, ý là chấp trước, thức là phân biệt. Nói cách khác, trong hết thảy các pháp, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng khởi vọng tưởng. Người ấy tự tại lắm. Đó là người căn tánh viên đúng thật sự. Câu vị sanh tịnh độ thời sự chính là nói về chúng ta trong hiện thời. Thị viên thập tịnh vị trung sự, đây là chuyện thuộc về địa vị thập tịnh trong viên giáo. Tuy thuộc thập tịnh, nhưng chỗ thù thắng của địa vị thập tịnh trong viên giáo là thập tịnh trong viên giáo bằng với địa vị tam hiền trong biệt giáo. Nhưng so ra căn tánh phải nhạy bén hơn hàng Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền trong biệt giáo rất nhiều. Tam hiền Bồ Tát trong biệt giáo vẫn có nhiều chướng ngại, thập tịnh trong viên giáo ít chướng ngại. Vì vậy người căn tánh viên đụng đẳng quỷ nhất, khó cọ nhất, trực nhập vô sanh thì quả. Trực nhập vô sanh là quả báo. Thị dĩ sanh tịnh độ thời sự, thị chứng viên sơ trụ thời sự. Thật là phi phạm. Sơ trụ trong viên giáo là gì? Là lý nhất tâm bất loạn, sanh trong cõi thật bảo tràng nghiêm. Chúng ta nói là thượng phẩm thượng sanh, hoa nở thấy Phật. Trong bài kệ hồi hướng, ta thường niệm có câu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, là nói về người thuộc quả vị này. Nếu quý vị hỏi lý nhất tâm là gì, trong cuộc sống thường ngày chúng ta từ sáng đến tối đãi người tiếp vật đều dùng chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, thì đó là lý nhất tâm. Ác phải trong hết thảy cảnh duyên thuận và nghịch. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Rèn luyện trong hết hoàn cảnh vật chất và nhân sự. Luyện gì vậy? Luyện chân thành. Người khác đối xử tốt đẹp với ta, ta dùng tâm chân thành đối với người ấy. Người khác chơi xấu ta, ta vẫn phải dùng cái tâm chân thành để đối đãi với kẻ ấy. Nhất quyết chẳng có hai tâm. Ta đối với Phật Bồ Tát bằng cái tâm chân thành, đối với kẻ oan gia đối đầu vẫn dùng tấm lòng chân thành, nhất tâm chẳng nhị tâm. Đó là lý nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị dùng cái tâm này bất luận trong cảnh giới nào, tâm quý vị luôn thanh tịnh từ bi, hồi hướng phát nguyện tâm là tâm đại từ đại bi. Quý vị chẳng chịu dùng cái tâm này thì nói cách khác, quý vị chẳng tu lý nhất tâm. Còn có cách gì nữa đây? Đây là chuyện của chính mình, Phật Bồ Tát chắc chắn chẳng giúp được. Có thể chuyển cảnh giới hay không là do trong một niệm của quý vị. Trong thế gian này quý vị vẫn còn phân biệt nhân ngã, thị phi, thì chẳng những không có phần nơi viên giáo, mà biệt giáo và thông giáo cũng chẳng có phần. Chắc chắn thuộc vào tạng giáo, tức là tầng thấp nhất trong tạng thông biệt viên. Chỉ có người thuộc tạng giáo mới phân chia nhân ngã thị phi, mới có những chấp trước nghiêm trọng như vậy. Người thuộc thông giáo đã biến đổi lớn lao, chẳng còn chấp trước nữa. Tam tâm viên pháp, trực nhập vô sanh giả. Vị đảng năng tam tâm viên pháp giả, sanh tịnh độ thời tức trực nhập vô sanh giả. Câu này nói hết sức rõ ràng. Chỉ cần quý vị dùng ba tâm, từ nay trở đi ta đối với người bằng lòng chân thành, kẻ khác luôn dối gạt ta, được thôi, tiêu nghiệp chướng cho chính mình. Chẳng những chớ nên trách móc kẻ ấy, mà ngược lại còn dập đầu cảm tạ hắn. Vì sao? Tiêu trừ nghiệp chướng từ vô thị kiếp đến nay. Người ta chửi chúng ta một câu là tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu quý vị chửi lại người ta một câu, quý vị không chỉ chẳng tiếp nhận người ta thay mình tiêu trừ nghiệp chướng, mà chính mình còn muốn tạo nghiệp. tăng thêm tội. Vì thế đối với người hiểu biết, chịu thiệt thòi là chiếm tiện nghi. Kẻ chẳng chịu thua thiệt là kẻ chẳng biết tiếp nhận cách tiêu nghiệp chướng. Vì thế quý vị đọc kinh Phật phải mở mang trí huệ, nhất định phải giác ngộ. Trực nhập vô sanh là trực tiếp sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm. Quý vị chẳng giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, chẳng sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Người sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm, có ai chẳng biết trước lúc mất? Có ai chẳng sanh tử tự tại? Ngay cả bậc thượng phẩm thượng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư cũng đều biết trước lúc mất. Lúc lâm chung như nhập thiền định. Huống hồ bậc thượng phẩm thượng sanh trong cõi thật báo. Vì thế quý vị nhất định phải khéo dụng tâm, phải dùng chân tâm, chớ nên hư tình giả ý. Nếu hư tình giả ý, kẻ chịu thiệt thòi là chính mình, chắc chắn chẳng phải là người khác. Hôm nay chúng tôi giảng kinh văn đến chỗ này. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Thank you.